Yeah, today we're having the monastery, all the teachers and the staffs together the dinner.
Dạ, hôm nay buổi tối tu viện thầy với lại các thầy khác dùng bữa cùng với nhau.
Some because I was traveling quite months back, and then when I come back, sometimes so we'll have the monastery, all teachers, and thus yeah together the dinner. So where
Dạ.
we have monastery, the coffee shop, monastery restaurant. So I was in monastery coffee shop, and yeah, came back. So got little late. Yeah.
Dạ thầy thời gian vừa qua thì đi hoằng pháp, không có ở tu viện nên bây giờ về tu viện nên có một buổi dùng tối cùng với lại các thầy ở tu viện ở cái canteen của tu viện à, nên thầy vừa xong nên chạy lên thì có trễ một tí.
And any of the you, if you are planning to come to the Nepal, you can come to the monastery. Okay, even I'm in the monastery or not that. Okay, not that important. Without me, you can come anytime. Okay, my monastery. Okay.
À, dạ thầy có lời mời tất cả mọi người đến tu viện của thầy ở Nepal nè, nếu mà mình có dịp nào mình đến Nepal thì đến tu viện của thầy, kể cả là khi có thầy hay là không có thầy ở tu viện thì mình cứ cứ nhắn mà nhắn thì mình luôn luôn lúc nào cũng sẽ được chào đón ở tu viện của thầy ở Nepal. Dạ, mình tiếp tục học mà hôm trước là mình học xong 6 căn bản phiền não rồi. Hôm nay mình sẽ học sang phần các giai đoạn phát triển của phiền não. Trang 71 quyển thứ 2, giả thoát trong lòng tay. Dạ, hôm trước thì thầy Dạ, hôm trước thì thầy có nói đến sáu cái phiền não căn bản, thì có cái phiền não cuối cùng là kiến chấp sai lầm, thì hôm trước thầy chỉ nhắc đến chưa có nói kỹ, hôm nay thầy nói thêm một chút về kiến chấp sai lầm. Trang 67.
Last time I think that I gave you the homework, isn't it, to deal with the on your the, isn't it, your homework day, right?
Dạ, hôm trước thầy có cho bài tập về nhà lớp mình có làm không ạ?
Yeah, did I give you homework?
Yes, Mishi gave homework.
Okay, did you did the homework?
Dạ, thầy hỏi là thầy cho bài tập về nhà lớp mình có làm bài tập không?
When I told you to do the homework, I know that many of you will not do it, so I have no expectation. When I have no expectation, I'm happy. Even if you don't do it, I don't worry.
Thầy nói là thầy cho bài lớp mình bài tập về nhà mà thầy cũng không hề có một chút kỳ vọng nào là lớp mình làm bài tập đâu ạ. À. Nên bây giờ nếu mà có ai mà nói với thầy là không có làm bài tập thì thầy cũng không có buồn đâu. Cho nên tại vì bữa trước cũng không có kỳ vọng gì hết.
If you do it, I'm happy because of I have no expectation. When you have no expecting and if something good thing happen, you will be more happy.
Còn nếu mà bây giờ mình nói là mình có làm thì thầy sẽ vui vui hơn à, tại vì bữa trước không có nghĩ là lớp mình làm, nhưng mà lớp mình có làm thì dĩ nhiên là sẽ vui hơn rồi.
So when you are having no expectation, even you don't do it, I will not feel the sad because I have no more expectation at all.
Dạ, còn thầy đã chẳng có kỳ vọng lớp mình làm bài tập mà bây giờ mình nói là mình không làm thì cũng không có buồn đâu à, tại vì ban đầu cũng chẳng có kỳ vọng gì cho nên không có cũng không có buồn.
Okay, so what you did or not did, okay, then that. Okay, so what we'll do is, okay, now the what will we do is that, okay, here that the that we'll talk about the tawe nyomo mwa tawa la nyomo mwa che nga duwa tawe nyomo mwa nga nane thangbo de kagire son jikta dire jikta dire.
Yeah, nên bây giờ thầy sẽ giảng tiếp kỹ hơn về kiến chấp sai lầm ạ. Kiến chấp sai lầm mình có 5 loại kiến chấp sai lầm hay là quan điểm sai lầm ạ. Thì cái loại đầu tiên là thân kiến, mình còn một chữ khác nó là hoại kiến ạ. Thân kiến hay là hoại kiến nó giống nhau.
Thông qua thì khởi ra sự dịch ta rồi à, dịch ta thế chứ. Thân dịch ta là nên mà nên chỗ chỗ ha ha sao để lột là dịch ta là người ta.
Dạ, thân kiến hay là hoại kiến á, thì đó là một cái loại kiến chấp sai lầm, thì nó như thế nào? Thì đây là một cái loại quan điểm sai lầm, nghĩ về tôi, cái gì mà nghĩ bám chấp rất là nhiều về tôi, đó cái đó chính là thân kiến hoặc là hoại kiến.
Đây là ngã riêng, đây là dịch ta,
cho nên cái tâm chấp ngã của mình á, mình cũng có thể gọi đó là thân kiến hoặc là gọi nó là hoại kiến.
It's a very strong. Everyone have a very strong. That is called the ego.
Dạ thì cái tâm chấp ngã này mình bám chấp vào cái tôi của mình rất là mãnh liệt, thì đối với ai cũng vậy, cái tâm chấp ngã đó.
I always give the example that when you take the group photo after the some program, when you take the group photo and once you get that group photo, to whom you will look first?
Thầy vẫn thường hay lấy một ví dụ là nếu mà mình chụp ảnh nhóm á, thì sau khi mình cầm cái ảnh nhóm ở trên tay thì mình tìm ai đầu tiên ở trong cái bức ảnh đó.
Who will you look first? Yourself, am I right?
Dạ, nên mình chụp ảnh nhóm với lại nhiều người bạn của mình. Sau khi mình có cái tấm ảnh trên tay thì người đầu tiên mà mình tìm trong bức ảnh đó chính là bản thân mình rồi. Đúng không ạ?
What does that mean? That means that you are the ego, no? Very strong ego you are having. No?
Dạ, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình có cái tôi rất là lớn à. Lúc nào mình cũng chú trọng bản thân mình đầu tiên.
Because this is the all the root cause. Now if you look at the anger, attachment, everything comes from the ego. Because when you think for the self, I and the my, these two thoughts, they are the anger and the attachment, jealousy, all comes from that root cause is the ego.
Dạ, cho nên bản ngã, cái tôi đó chính là cái nguyên nhân gốc rễ của tất cả mọi cái phiền não khác. Những cái phiền não khác như là tức giận, bám chấp hay là ghen tị, hay là đố kỵ vân vân, thì tất cả nó gây cho mình rất là nhiều cái điều phiền muộn và rất là nhiều cái quấy rối. Nhưng mà nói về cái gốc rễ sâu xa, nguyên nhân sâu xa vì sao mình có những cái phiền não đó, thì nó quay trở về cái gốc rễ, đó chính là chấp ngã vì cái tôi của mình.
In the liberation of the palm, there is a very nice story, one story.
Giờ trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay có kể một cái câu chuyện rất là hay.
There is a one meditator, he was meditating more than the 9 years in the cave.
Giờ có một vị thiền sư, vị này thiền suốt hơn 9 năm trong một cái hang động ở trên núi.
In the cave and the, his hair grow very long.
Giờ thì trong 9 năm đó, thì tóc của vị thiền sư này mọc ra rất dài.
After the 9 years later, when he here grow very long, after the 9 years later, when he get up from the meditation state or the meditation, when he looked back, he saw that his hair was very long, one side. One side of the hair was eaten by the mouse.
Thì sau 9 năm ngồi thiền thì vị thiền sư này có một lúc mà đứng dậy đi ra ngoài, thì khi mà đứng dậy ra ngoài thì thấy là tóc mình đã mọc rất là dài rồi. Nhưng mà một bên thì rất là dài, còn bên còn lại thì bị mấy con chuột nó gặm mất hết một bên.
When he saw that, he was so angry, and in the empty cave he shouted and said that I will kill that mouse who ate my hair.
Dạ thì khi mà thấy con chuột nó cắn, nó gặm mất tóc một bên của mình, nên vị thiền sư lúc đó rất là giận và la lên là ta sẽ giết mi con chuột kia.
So now it shows that even the meditating for the 9 years, he cannot control the anger. Because he cannot again control the anger because he was thinking the I and the my. My hair was ate by the mouse. So that's why that generated the anger.
Vì vị thiền sư này, cho dù có ngồi thiền suốt 9 năm đi chăng nữa mà vẫn không có kiểm soát được phiền não của mình. Cái phiền não đó là cái cơn tức giận nè. Vẫn không có kiểm soát được cơn tức giận của mình. Tại sao vậy? Là tại vì chưa kiểm soát được cái tôi. Cho nên lúc nào vẫn tâm trí mình vẫn cứ chú trọng về tôi và cái của tôi. Cho nên lúc đó nghĩ tóc của tôi nó bị chuột ăn mất. Cho nên rất là tức giận con chuột.
Chế sang có thẳng tình là thích sự yếu ta. Thanh thế cho nên chúng ta chỉ cần xem ngã tăng nghe sau đó thì kêu họ sẽ chúng ta trả nhiều lắm.
Dạ, cho nên như là trong sách có giải thích đó là khi mà mình bám chấp vào cái tôi của mình là bản ngã, hay là mình nghĩ cái gì là tôi, hoặc là mình nghĩ chú trọng vào cái của tôi, thì lúc đó cái tâm chấp ngã của mình nó sẽ rất mãnh liệt.
Đúng không? Chúng ta được không? Ô được rồi. Thanh thế chỉ là thật ta được không?
Dạ, đó là cái kiến chấp sai lầm đầu tiên. Kiến chấp sai lầm thứ hai đó là biên kiến, là những quan điểm cực đoan. Dạ, những cái quan điểm cực đoan như là bám chấp vào một bên à. Biên kiến, biên là một bên á, là cho nên biên kiến là bám chấp vào một bên. Lấy ví dụ, khi mình đã có chấp ngã là mình chấp vào cái tôi rồi, sau đó mình lại nghĩ thêm đó là ồ, tôi sẽ sống hoài không có chết, tôi sẽ không có bệnh, vân vân, những cái ý nghĩa như vậy gọi là biên kiến.
Not only the thinking, just believing that the yourself itself is a permanent, okay?
Dạ không chỉ nghĩ là mình sống hoài không chết, không chỉ nghĩ là mình thường hằng mà lại còn tin rằng mình sẽ sống hoài như vậy không có chết, tin rằng mình là thường hằng, tôi là thường hằng, nghĩ như vậy chính là biên kiến.
When you are believing that the yourself is a permanent, that is the sometimes that the very makes us the very difficult. When yourself is believe the permanent, and the, when you think that everything is permanent, then when you lose something, then it will, you will get very hurt because you are thinking that everything is permanent. It will remain there forever.
Dạ, khi mình nghĩ tôi và của tôi nó là thường hằng nghĩa là nó như vậy hoài, nó sẽ không có thay đổi gì hết. Giống như mình nghĩ rằng tôi sẽ như thế hoài, ở như vậy hoài, không có chết đó, thì cái đó nghĩa là cái tôi nó thường hằng. Khi mình nghĩ cái tôi thường hằng như thế đó, thì có một cái sự thay đổi nào nó xảy ra cho tôi hoặc của tôi, ví dụ mình mất một cái món đồ gì, thì lúc đó mình sẽ rất là buồn, rất là phiền não và không có kiểm soát được phiền não. Do ban đầu mình nghĩ là thường hằng là không thay đổi mà, sau đó nó thay đổi thì nó ngoài cái kỳ vọng của mình, nên mình sẽ buồn. Dạ, thứ ba, cái kiến chấp sai lầm thứ ba đó là kiến thủ. Kiến thủ là bám chấp vào quan điểm. Bám chấp vào quan điểm nghĩa là mình cho rằng cách suy nghĩ và quan điểm của mình chính là tối thượng, chính là đúng nhất. Thì đó chính là kiến thủ.
That everyone, somebody or what? Everyone feels that they are right.
Dạ, cái này là mọi người ai cũng có hết à. Mình luôn nghĩ mình đúng, cho nên đó chính là kiến thủ.
Everyone have that thought. Everyone thinks that they are right.
Dạ, ai cũng nghĩ là bản thân mình đúng, đúng không ạ? À? Nên cái suy nghĩ đó chính là kiến thủ rồi.
But the one thing is interesting thing is what you think yesterday right, today you might think that it's wrong. Today what you think the wrong, tomorrow you will think that's right.
Cho nên mình hãy nhìn lại như thế này, những cái gì mà hôm qua mình nghĩ là đúng có thể hôm nay mình thay đổi, mình nghĩ nó là sai. Nên mình hãy hiểu rằng những cái gì hôm nay mình nghĩ là sai thì có thể ngày mai mình sẽ thay đổi, mình sẽ lại nghĩ là nó là đúng.
So how can be you sure that the today what you're thinking are right might be not
right? Vậy cho nên là làm sao mình biết chắc chắn rằng những cái gì mà hôm nay mình nghĩ là đúng này, nó có đúng thật hay không? Hay là những cái gì hôm nay mình nghĩ là sai nè, nó có thật sự là sai hay không? Dạ, cho nên là cái tâm mà mình luôn cho bản thân mình là đúng, cái tâm đó chính là kiến thủ. Dạ, kế tiếp là giới cấm thủ. Dạ, giới cấm thủ nghĩa là mình bám chấp vào giới cấm. Bám chấp vào giới cấm nghĩa là bám chấp vào nguyên tắc và luật lệ, điều luật. Thì bám chấp vào nguyên tắc luật lệ có nghĩa là mình làm cái việc gì mình có nguyên tắc của bản thân à. Mình luôn cho rằng cái nguyên tắc của bản thân mình là đúng, là tối thượng, là sáng suốt, là hay nhất. Thì bám chấp như vậy gọi là giới cấm thủ. Dạ, cho nên cái quan mình xem ở trong giả thoát trong lòng tay phần này ở trang 69, quan điểm cho rằng sự đào luyện năm ngọn lửa nhảy qua chỉ ba đứng một chân vân vân là những con đường đến giải thoát. Cái này là hồi xưa thời của Phật thì có những cái tông phái ngoại đạo và họ nghĩ rằng chịu nóng này xong rồi đứng một chân hoặc là nhảy qua cái chỉ ba thực hành như vậy sẽ dẫn đến giải thoát đó. Thì cái tin và chấp vào những cái nguyên tắc như vậy gọi là giới cấm thủ.
Clear chưa sao?
Dạ, thầy hỏi mình hiểu cái phần này không à? Dạ, cho nên là ví dụ như là ngoại đạo họ cũng nghĩ đến là chuyện thực hành để đến giải thoát, nhưng mà họ đưa ra những cái phương pháp thực hành tuân thủ theo những cái nguyên tắc mà họ nghĩ rằng những cái nguyên tắc đó có thể dẫn đến giải thoát. Vậy họ cho đó là tối thượng, mà trên thực tế nó đâu có phải là tối thượng, nó đâu có dẫn đến giải thoát đâu, nhưng mà lại tin nó là tốt nhất thì bám chấp như vậy gọi là giới cấm thủ. Là sao? Cho nên đến cái quan kiến chấp sai lầm thứ năm đó chính là tài kiến. Tài kiến là những cái quan điểm sai lầm, ví dụ mình cho rằng Tam bảo là không có này, nhân quả là không có, thì những cái quan điểm sai lầm đó nó sẽ dẫn đến mình phạm phải những cái ác nghiệp. Cho nên tà kiến chính là cái nguyên nhân để mình phạm phải rất nhiều ác nghiệp. Dạ, thầy không, đến phần này mình có rõ năm cái kiến chấp sai lầm này không ạ? Dạ, thầy nói rằng ở phần này mình có thể đọc thêm ở trong sách giải thoát trong lòng tay để hiểu nhiều hơn. Dạ, thì mình đọc phần phiền não này. À, đây là phần liệt kê những cái phiền não quan trọng, những cái phiền não căn bản mà mình thường hay có, nên mình vừa đọc mình vừa xem là mình có những cái phiền não này hay không. Dạ, bây giờ mình nói đến phiền não á, thì có những cái phiền não căn bản, thì thầy hỏi rằng có bao nhiêu phiền não căn bản à? Dạ, thì mình đưa ngón tay để mình trả lời là có bao nhiêu phiền não căn bản à?
If you write on the chart, I will not read that. Okay, you have to show me, okay, in the video. So in your number.
Dạ, thầy nói mình gõ vô trong ô chat, thầy không có đọc đâu, mình đưa ngón tay thầy sẽ nhìn, nên mình bật video lên để đưa ngón tay trả lời thầy. Dạ, thầy nói có thấy có người đưa hai ngón, có người đưa
There are
năm
two
ngón.
and some are showing the five finger, some are showing the six finger. Okay, which one?
Dạ, có người đưa hai, người đưa năm, người đưa sáu, thì có rất là nhiều câu trả lời.
Very right. There's a six right there. So we know more true one.
À, thầy nói ai mà đưa sáu ngón là có câu trả lời đúng, mà có tất cả là sáu phiền não căn bản.
When you succeeded to eliminate the six root affliction, then you have achieved the liberation. Okay.
Dạ, khi nào mình thực hành mà mình loại trừ thành công tất cả sáu cái phiền não căn bản này, tức là lúc đó mình đã giải thoát rồi.
Very good. Now I think that now you are learning the quite well Buddhism, because before you study you will not know that how many affliction is. Now after you study you are knowing that. No? Very
Dạ,
good.
đến bây giờ thì thầy nghĩ rằng mình đã hiểu khá là nhiều về Phật pháp rồi. Ở trước đây thì mình không biết là mình có phiền não như thế nào và bao nhiêu phiền não. Bây giờ mình đã biết có tất cả là 6 cái phiền não căn bản, là hiểu khá là nhiều về Phật pháp rồi.
Okay, very good. Okay. Tất đi vô đây, tất đến mà chúng ta sẽ lâu đâu. Tất đi chờ nhiều môn số mà nhiều môn về YouTube sẽ có nhiều môn về YouTube.
Dạ, tiếp sau cái phần này chính là các giai đoạn phát triển của phiền não. Thì ở đây nói đến 6 cái nguyên nhân phát triển phiền não.
Here comes the question, why we generate the anger? Why we generate the attachment? What is the cause? So they are saying that the six cause of the all the negative affliction like anger and the attachments.
Dạ, thì mình đã học qua các phiền não, ví dụ như là bám chấp hoặc là sân giận á, thì tại sao mình lại phát sinh ra tâm bám chấp, tại sao mình lại phát sinh ra tâm sân giận, thì ở phần kế các giai đoạn phát triển của phiền não hướng dẫn cho mình có 6 nguyên nhân từ đó phát sinh ra các phiền não.
Can you see that in the liberation of palm?
Dạ, mình thấy 6 nguyên nhân này không, ở trang 73 giải thoát trong lòng tay à.
Do you have a liberation in the palm?
Dạ, thầy hỏi mình có sách không ạ?
Okay, can you phone short on the love that?
Trang 73, trang 73 là nguyên nhân của vọng tưởng có 6.
Okay, look at liberation in the palm, okay?
Dạ, thầy nói là mình hãy theo dõi sách cùng với thầy.
Now, always remember the one.
Dạ, thầy nói mình hãy nhớ một điều thế này à.
If my saying and the book's liberation palm saying is good difference, always follow the book, okay?
Dạ, nếu mà thầy có giải thích khác đi so với sách đó, mình nghe thầy giảng mà cảm thấy mình thấy là khác so với sách giải thoát trong tay, thì mình hãy luôn thực hành theo sách.
So that's why the liberation palm is now liberation slowly just now from now on from on this and now on very much carefully look at the book, okay? Now it's going more and more deeper in the Buddhism and the Dharma practice. Always follow the instruction very properly in the liberation palm, okay?
Dạ, thầy nói là từ phần này trở đi là mình học rất là sâu vào Phật pháp, mình cần phải dựa trên cái quyển sách làm cái kim chỉ nam như mình, nên cho nên lúc nào mình cũng phải học kèm theo là theo dõi.
Am I clear?
Dạ, thầy hỏi mình có hỏi hiểu điểm này không ạ? À?
Now you find in the liberation palm nhiều môn chỉ việc chú thuốc sẽ rõ rồi.
Dạ, ở trang 73 mình có thấy đoạn nguyên nhân của vọng tưởng có 6 nguyên nhân không ạ?
Okay, who found? Just show me the one finger. Okay, who cannot find? Just show me the two finger. Okay.
Dạ, ai tìm thấy thì mình đưa một ngón tay lên ạ. À. Ai không tìm thấy được thì mình đưa hai.
Okay, good. Very good. Phong, who cannot find, maybe Phong, you have to tell the page number.
Yes, ở trang 73 ạ. Ở trang 73 quyển thứ hai, sách giải thoát ở lòng tay.
You all have the book or what?
Dạ, thầy hỏi lớp mình có đủ sách hết không ạ?
If you don't have the book, or maybe you can get it from the deep card, in from the deep card, okay?
Dạ, nếu mà học viên nào mình chưa có sách thì có thể liên hệ với ban tổ chức Deepka sẽ hướng dẫn mình làm sao tìm một bộ sách nè.
And they will send you the PDF file.
Dạ, mình có cái file PDF hoặc là ban tổ chức sẽ hướng dẫn mình tìm sách như thế nào.
If they don't send the PDF file, don't tell me, okay? That's not my job to send you the book, okay?
Dạ, thầy nói là nếu mà ban tổ chức không có gửi mình file PDF được đó, thì mình đừng có đi đi mét lại với thầy, tại vì thầy cũng không có biết làm sao gửi đâu.
Okay, thắng bút là YouTube thì là thắng bút là tên thì đó, tên.
Dạ, ở trong 6 nguyên nhân này thì nguyên nhân thứ nhất chính là nền tảng của phiền não.
Tất sao bên thì đó, thắng bút thì.
Dạ, cái nền tảng này nó giống như là cái hạt giống vậy ạ.
Sao bên thì là tên sử dụng là sao bên thì khả trên tên xa rồi sẽ rồi đó. Sao bên sử dụng là kêu ngang 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 ngang.
Dạ, cho nên nguyên nhân thứ nhất đó chính là nền tảng. Nền tảng này gồm những hạt giống. Mình thấy cái câu đầu tiên là nền tảng này gồm những hạt giống, cho nên nó giống như cái hạt giống đó, nó là cái sự tiềm tàng, một cái khả năng tiềm tàng của phiền não. Thì cái khả năng tiềm tàng cái hạt giống này từ đâu mà có? Thì từ những cái đời trước ở trong quá khứ mình đã quen với chuyện là phát sinh những cái phiền não đó, nên cái chuyện phát sinh phiền não trở thành thói quen của mình. Cái thói quen đó nó giống như cái hạt giống tiềm tàng trong tâm thức của mình, và mình mang cái hạt giống đó từ đời này qua đời khác, nên tính đến bây giờ nếu mà mình vẫn chưa có loại trừ hết phiền não, mình vẫn còn có cái hạt giống của phiền não đó.
So that's a very interesting thing is that my brother have the one little girl. I think she's around now five years old, I think, yeah, now.
Dạ, thầy nói rằng em của thầy có một một cô con gái là cháu của thầy, thì bé thì bây giờ khoảng 5 tuổi.
And when she was from the baby 3 4 months, 5 6 months, she's one of my subject. I studied that how the humans developing the afflictions and all those things.
Dạ, thì từ lúc mà cháu của thầy, cháu gái của thầy khoảng 3-4 tháng thì thầy quan sát đứa trẻ rất là nhiều, thì giống như là nghiên cứu vậy, để xem là từ một đứa trẻ thì càng ngày càng lớn qua thời gian thì những cái phiền não hay là những cái tâm tư nó phát sinh như thế nào trong tâm thức của đứa trẻ này.
Very interesting thing is age of 3 4, then she developed the anger, no?
Dạ, thì đến khoảng 5-3 tuổi thì bắt đầu thấy có những cái cơn tức giận, đứa đứa bé gái này có bắt đầu có những cơn tức giận à.
And the anger development, and then what I see is that she's anger is getting bigger, not just smaller.
Dạ, và qua thời gian thì những cái cơn giận đó, nó càng ngày càng lớn hơn chứ nó không có nhỏ hơn chút nào.
Whenever she don't get the things what she want, then cry and they shout and they like that, no? So this anger, if you look at how it comes, then it comes from the seed. When the from past life to past life, they are carrying the seed in the mind. So that's why they generate the anger.
Dạ, và khi mà cháu gái của thầy tức giận á, thì nó khóc rồi nó la rồi nó hét, làm rất là nhiều những cái hành động để biểu đạt cái cơn tức giận của nó. Nó càng ngày thì nó càng nhiều hơn chứ không có ít hơn. Nên bây giờ đặt câu hỏi là tại sao lại phát sinh ra những cái cơn tức giận như vậy? Đó là do có cái hạt giống tức giận á. Cái hạt giống là cái khả năng cái tiềm tàng của cái cơn giận nó có sẵn ở đó. Thì cái hạt giống nó từ đâu mà có, là từ những cái đời trước đã quen với việc tức giận đó rồi, nên cái hạt giống nó sẽ đã được mang từ đời này qua đời khác là số.
What I saw with the there, so that's why it's saying the first thing, the seed that come from. So when you eliminate the how, what is the cause of the anger seed? Cause of the anger seed.
Cho nên mình thấy rằng từ cái hạt giống của tức giận á, bây giờ nó mới phát triển sinh sôi thành một cái cơn tức giận thật sự. Thì bây giờ mình đặt câu hỏi ngược lại là cái hạt giống tức giận nó từ đâu mà có? Cái nguyên nhân nào sinh ra cái hạt giống tức giận đó?
Did you get my question?
Mình có hiểu câu hỏi của thầy không ạ?
Did you understand my question?
Dạ thầy, mình có hiểu cái câu hỏi của thầy đang phân tích vấn đề ở đây không ạ?
I'm not asking for the answer. I
Dạ
just
thầy.
want you understand my question.
Dạ thầy không có hỏi mình, thầy không có bảo mình trả lời câu hỏi đâu ạ. Thầy đang hỏi là mình có đang hiểu cách phân tích, cái cách đặt câu hỏi của thầy ở trong cái tình huống này không ạ?
It's like a chicken and egg. Chicken comes from the egg, egg comes from the
Cho nên là cái hạt giống tức giận với lại một cái cơn tức giận thật sự nó giống như là cái quan hệ của quả trứng với lại con gà.
So seed of the anger, anger, anger comes from the seed of the anger, seed of the anger comes from the anger. When you generate the anger for 1 minute, after you feel that the anger disappeared, but the anger only created the seed in the mind, that seed will again create another anger. It goes like that. It's chicken and egg.
Dạ thì con quả trứng nó nở ra con gà, rồi con gà nó sinh ra quả trứng, rồi quả trứng lại nở ra con gà, thì nó cứ liên tục như vậy. Thì cái hạt giống tức giận là cái cơn tức giận thật sự á, nó cũng giống như là cái quan hệ con gà và quả trứng vậy. Thì cái hạt giống tức giận nó cứ gặp điều kiện nó sẽ phát sinh ra thành một cái cơn tức giận thật sự. Khi mà mình có một cái cơn tức giận thật sự rồi á, và sau 1 2 phút cái cơn giận nó đã nguôi ngoai rồi, mà thật sự nó chưa có hết đâu, thì trong lúc mà cái cơn tức giận nó hình thành, nó sẽ để lại một cái thói quen tức giận, một cái hạt giống tiềm tàng ở trong tâm thức của mình. Và từ cái hạt giống tiềm tàng đó sau này gặp điều kiện nó sẽ phát sinh ra một cái cơn giận khác nữa, nên quan hệ nó giống như con gà với quả trứng là sao.
Did you
Dạ mình có hiểu cách giải thích ở đây không ạ? À?
get
Dạ thầy hỏi mình có hiểu không ạ? À?
my point? Did you understand?
Vậy nên sang cái nguyên nhân thứ hai là đối tượng của phiền não. Đối tượng của phiền não ở đây mình đọc đấy có thể là một cái gì dễ chịu, khó chịu hay bất cứ gì khi gặp phải nhân vật ấy ta phát sinh ham muốn vì chưa từ bỏ hạt giống mê vọng, có nghĩa là cái hạt giống của phiền não nó còn đó, nên gặp cái dễ chịu hay là cái khó chịu thì mình sẽ dễ sinh ra những cái phiền não là sao.
So when you see the good thing, you will develop the attachment. When you see the bad thing, you will develop the anger. That is second reason. The person like a who achieved the arahat, they don't have the anger, they don't have a seed of the anger. So even they see the good thing, they will not develop the attachment. Even they see the bad thing, they will not develop the anger. Person, the ordinary people who are having the seed of the anger and the seed of the attachment, and then they see the good thing and the bad thing, they develop the anger and the attachment.
Đấy, cho nên là ở đây là phụ thuộc vào thứ thứ hai là cái hạt giống mình đã có, cái hạt giống của phiền não rồi, thì phiền não nó có nhiều loại, thì mình đã có cái hạt giống của phiền não rồi, thì bây giờ nó gặp điều kiện là bây giờ nó gặp cái đối tượng, thì mình thấy cái đối tượng nào mà khiến cho mình dễ chịu thì mình sẽ bám chấp, mình muốn giữ nó cho mình gặp cái đối tượng nào mà khó chịu mình sẽ sinh ra sân hận tức giận, mình muốn xua tan nó đi, lúc đó mình sẽ tức giận đối với nó. Cho nên là nếu mà mình giải thoát tức là giống như là các vị A-la-hán, thì lúc đó trong tâm mình sẽ không có còn cái hạt giống của phiền não nữa. Vì không còn hạt giống của phiền não cho nên gặp các cái đối tượng nào thì cũng không có bám chấp và cũng không có tức giận. Còn đối với người thường giống như mình vẫn còn cái hạt giống của phiền não, thì vì cái hạt giống của phiền não nó gặp cái đối tượng dễ chịu, mình sẽ bám chấp nhiều hơn. Cái hạt giống của phiền não này nó gặp cái đối tượng khó chịu, mình sẽ tức giận nhiều hơn. Đó là cái cơ chế phát sinh các cái phiền não.
Okay, clear, no?
Dạ, thầy hỏi lớp mình hiểu phần này không ạ? À? Dạ, sang trang 75 là nguyên nhân thứ ba là xã hội ạ. Ở đây là cái sách bản tiếng Tạng ghi khá là rõ, đó chính là sự hội họp tụ họp ạ. Sự hội họp tụ họp này thì có cái phần như thế này ạ. Bạn phải từ bỏ sự bận rộn của bạn bè xấu ác. Tuy nhiên bất cứ ai dính vào cuộc đời này đều là bạn xấu, vì họ nói toàn chuyện gây vọng tưởng như chuyện rượu cờ bạc vân vân. Bạn không nên để ý những người như vậy hoặc bị ảnh hưởng của họ. Sự nguyên nhân thứ ba là xã hội hay là tụ họp, ở đây có nghĩa là mình gặp các cái bạn bè mà nói những cái câu chuyện như thế nào á, thì nó các những cái câu chuyện đó nó sẽ kích hoạt những cái hạt giống của cái phiền não thuộc cái loại đó để mình phát sinh ra những cái phiền não thật sự. Là sự.
That the trong em bắt đầu vào, đôi khi sự trong em bị yên hoa đầu vào, trong em bị yên hoa sự trong trong em bắt đầu, sự trong em nó tele tele yên hoa, ta thấy yêu người rồi, ta thấy tiền, ta đôi khi tiền vào.
Dạ, cho nên là ở đây đang nói đến nguyên nhân xã hội, nghĩa là do cái sự tụ họp mình gặp gỡ nhiều bạn xấu, thì khi mà bạn xấu mình kết giao với bạn xấu, bạn làm những cái việc nào đó đó gần kề với mình, thì những cái việc đó sẽ ảnh hưởng đến mình, sẽ kích hoạt những cái hạt giống phiền não đúng cái loại đó, thì những cái hạt giống giống phiền não đúng loại đó được kích hoạt thì mình sẽ phát sinh ra những cái phiền não cũng thuộc cái loại đó là sao.
So that's why the what we are saying, the very important thing is that to have the good companion.
Dạ, cho nên điều quan trọng ở đây là chúng ta cần phải kết giao với bạn tốt.
So when you have the bad companion, that will generate a lot of negative afflictions in your mind.
Nên nếu mà mình kết giao với bạn xấu nhiều thì mình sẽ có nhiều điều kiện để phát sinh ra phiền não hơn. Nên lúc đó phiền não sẽ rất là dễ dàng phát sinh trong tâm trí.
Okay, so that's why that we created with the Buddha doing the energy practice. I think that we already created the groups, no? So just want to create the one right groups for the practice the Dharma to help you improve the your I mean the practice.
Dạ, hôm trước ở trong lớp mình có ai mà đăng ký thực hành năng lượng với thầy ạ. Thì trong cái phần thực hành năng lượng đó thầy có chia nhóm thực hành, thì thầy nói là mình hãy gặp nhau đi thực hành theo nhóm ạ.
So that's why the many of the you have joined the energy practice. Am I right?
Dạ, ở trong lớp mình có khá nhiều học viên đã tham gia thực hành năng lượng với thầy đúng không ạ?
Who joined now? I told you last time once in the 2 week and the gather and the practice together. Okay.
Dạ, hôm trước thầy có mà có nói có hướng dẫn ở trong phần thiền đó là cứ cách 2 tuần một lần thì mình sẽ thực hành nhóm cùng với nhau.
So that's why the one you have to practice together, that is like a, to create you the good companions, okay?
Dạ, khi mà mình hội họp trong nhóm thực hành cùng với nhau đó là mình có được những cái người bạn bạn cùng thực hành pháp, đó là những người bạn tốt mình nên kết giao.
Otherwise, that the when you're having the bad company, then always you will have the more negative thoughts in your mind.
Dạ, còn khi mà mình chỉ chơi với lại những người bạn xấu thì lúc đó nói những cái câu chuyện xấu mình sẽ càng bị ảnh hưởng bởi những tật xấu và có nhiều phiền não hơn.
Okay, clear, no?
Dạ, thầy hỏi mình hiểu cái phần này.
So now what the things? Okay, now the thing is very clear. The thing is that okay, now when you are having that the energy practice, when you have a group and join the group very once in the 2 week, okay, very properly. Okay, if you cannot join the once in 2 weeks, at least try to as much as you can. Okay.
Dạ, nên ở trong các nhóm thực hành năng lượng hôm trước thì mình cố gắng cứ 2 tuần một lần mình gặp nhau mà mình thực hành. Còn nếu như mà bận rộn mà không có thực hành được nhiều thì cố gắng thu xếp thời gian để gặp mà được nhiều nhất có thể.
Được rồi.
Okay.
Okay, so you want to be you should do it. Do it means the environment, especially the bad environment. Okay.
Dạ, thì cái nguyên nhân thứ Yushiba.
Sorry.
Dạ, cho nên cái nguyên nhân thứ ba đó là nguyên nhân về môi trường và xã hội, nên là do mình tụ họp và mình gặp gỡ nhiều bạn xấu thì mình sẽ ảnh hưởng cái xấu.
So everyone is in the group, no? You already register after you learn from the energy practice. I think that you all have the group, isn't it? They have appointed you in the group, isn't it, everyone?
Dạ, các học viên mình có thực hành năng lượng cùng với thầy đó thì đã được chia nhóm hết chưa ạ?
Just show me the finger, okay? If you appointed and everyone have the group, show me one finger. If you don't have any groups, they have not appointed you in any groups, in the, not admitted in the any group, just show me the two finger.
Dạ, ai được chia nhóm, đối với ai mà có thực hành năng lượng thì ai được chia nhóm thì một ngón tay, còn ai chưa được chia nhóm thì 2 ngón tay ạ.
And the who showed me the two finger? Did you learn the energy practice?
Dạ, những ai đưa 2 ngón tay đó là mình có học thiền năng lượng với thầy hôm trước chưa à? Hôm thầy về Việt Nam đó.
If you learn the energy practice, then only you will have the group. If you have not learned the energy practice, then you don't, they will not admit in the any group, okay?
Cái phần này là cho những ai hôm trước mà mình có đăng ký và học thiền năng lượng với thầy á, thì mới được chia nhóm á. Còn những ai mà mình không có đăng ký, không có học thiền năng lượng với thầy thì mình không có được chia nhóm đâu ạ.
Okay. Okay. So who have studied the energy practice, then you have the admitted, they will admit in the group and at least carry on that. Because the group is, I'm trying to create the one good, I mean, the environment. Okay. So, I mean, the...
Dạ, nên là ai mà có học thiền năng lượng và được chia nhóm thì mình hãy cố gắng thực hành cùng với nhóm, bởi vì thầy đang muốn tạo ra được một cái môi trường để chúng ta cùng thực hành với nhau và có nhiều bạn cùng thực hành pháp. Dạ, mình sang nguyên nhân thứ tư ở trang 77 á. Nguyên nhân này là thảo luận, thì cái ý nghĩa của chỗ thảo luận này là mình nói chuyện, mình nói qua lại. Điều này bao gồm sự đọc những sách có những chỉ dẫn nghe ra hầu như có lý mà kỳ thực vẫn phát sinh vọng tưởng phiền não. Khi bạn đọc những tác phẩm xấu ác như thế, vân vân, thì ở đây cái là hồi nãy có cái nguyên nhân là môi trường, trong cái môi trường đó mình càng nói những cái chuyện xấu thì mình sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Last one.
And also, this is the very important, not only the books, okay, are the books that which talks about the nonsense things, also the movie, also the social media, when they talks a lot of the nonsense things, that also will generate a more negative emotion, negative thought in your mind, okay?
Yeah. Cái nguyên nhân ở đây thảo luận là nói năng á, thì nó bao gồm cái chuyện đọc sách và mình bàn tán với lại bạn bè của mình về những cái chuyện không cần thiết hoặc là những chuyện xấu. Đọc sách thì bao gồm cả những cái tác phẩm mà nó không có bổ ích và nó khiến cho mình có nhiều tật xấu, hoặc là xem phim ảnh viển vông không bổ ích, hoặc là dùng sử dụng mạng xã hội nói những cái câu chuyện không bổ ích phù phiếm ở trên mạng xã hội, nó sẽ khiến cho mình có nhiều tật xấu và nhiều phiền não hơn.
Especially the watching the television, no?
Lấy ví dụ như là xem phim, xem tivi à?
So it might be very difficult to stop the watching the television, but at least they're trying to reduce, okay? Unnecessarily looking into the, I mean, the internet, no? Just reduce, okay?
Dạ, mình xem tivi với những cái kênh hoặc là đài có nội dung không có bổ ích, hoặc là nội dung nó chỉ là qua thời gian vô nghĩa, thì mình không có dừng hẳn được, thì hãy cố gắng mình ít xem lại, giảm bớt.
And also the gossips, no? And as the gossip, if you talk something like a gossip with just like a joke, that's okay, no? When you talk the gossip or the talks about the negative points of the other people's and the bad things of the other, that will only generate only the negative emotion in your mind.
Dạ, điểm kế đó là mình tán gẫu, mình nói chuyện chơi, tán gẫu với bạn bè, nói những cái thỉnh thoảng nói vài ba lời để cho vui thôi thì được. Chứ mà còn mình chìm đắm ở trong những cái câu chuyện tán gẫu miên man, kể về những cái điểm xấu, khuyết điểm của người khác, người mà không có mặt ở trong câu chuyện đó, thì nó sẽ khiến cho mình càng có nhiều cái ý nghĩ xấu hơn, càng có nhiều phiền não hơn và càng có nhiều tật xấu hơn, nên hạn chế những điều đó.
Okay. Okay. But
dạ, sang cái nguyên nhân thứ năm đó chính là tập quán. Tập quán nó nghĩa là thói quen à. Dạ, nguyên nhân thứ năm là tập quán, đây là thói quen. Lấy ví dụ là mình tức giận cái gì đó thì mình cứ nghĩ tới nó hoài, mình nghĩ tới nó thì mình lại tức giận một lần nữa, thì cái cơn giận thứ hai nó lại sẽ nhiều hơn cơn giận thứ trước, cơn giận đầu tiên à. Rồi mình lại nghĩ một lần nữa mình sẽ giận nhiều hơn nữa, cho nó sẽ tạo thành thói quen tức giận khi mà nghĩ về cái đối tượng đó. Bám chấp cũng vậy, mình nghĩ về một đối tượng nào đó và mình bám chấp, rồi mình lại nghĩ về nó một lần nữa thì bám chấp sẽ nhiều hơn, mình dần dần mình sẽ quen với bám chấp và bám chấp càng ngày càng lớn hơn, cho nên thói quen là một yếu tố nó khiến cho phát sinh ra phiền não. Dạ, thứ nguyên nhân thứ sáu đó là mình do suy nghĩ không thực tế.
yīli chēpa tēsi tē zōngpa lō dōchā tā shētā tā nyōngwa kārē tēne yīli chēpa kārē yōngu yōr sēnā tsūshī mā yīmbi yīli chēpa sē chī chūgō tsūshī mā yīmbi yīli chēpa tā ngōmi nē sō mā yīmba chī kī sāmbrō mā wūchitā ngā rōgu yōr pēnā kōntō kēyā rōgu chī lō mī tēlē kēyā chī yōpa chē yīli kēyā chōng shō tōng kārē pēnā chālā chī lō dōchā rōgu chī nā chālā tā yākū yōpa chē nē dōchā kēyā tā yākū tī kā cē lē kēyā yākū tōng kārē tē tā dōchā rō wā tī yīli chēyā tā rē
Dạ, suy nghĩ không thực tế ở đây có nghĩa là mình phóng đại, mình có những cái tư suy nghĩ mình phóng đại hơn đối với thực tế. Lấy ví dụ như là có một người người ta không tốt, người ta chỉ có một cái khuyết điểm nho nhỏ đối với mình thôi, nhưng mà mình lại nghĩ đến khuyết điểm đó một lần rồi mình ghét người ta, xong rồi bắt đầu mình cứ chăm, mình cứ nhắm vô đó và mình ghét, thì cuối cùng từ một cái lỗi nhỏ mình phóng đại cái tâm mình, nó khuếch đại thành thành cái con người đó rồi thật là xấu xa tồi tệ, và đâm ra mình ghét người đó rất là nhiều. Cho nên đó là cái suy nghĩ không thực tế và khuếch đại cái thực tế lên. Mình thích, mình bám chấp vào một đối tượng cũng vậy, một cái món đồ gì nó chỉ có một cái một một chút cái điều tốt nhỏ nhỏ thôi, bởi vì mình bám chấp, mình cứ nghĩ đi nghĩ lại hoài, cho nên mình nghĩ cái món đồ đó là nó rất là tốt và mình không thể nào mà thiếu nó được, cho nên từ đó cái tâm bám chấp càng ngày càng lớn. Đó là suy nghĩ không thực tế.
Ok, ta cho nó được biết sẽ chụp vào những cái chỗ nào có mà khai chi tới chụp vào trên sao được không?
Dạ, thầy hỏi lớp mình có câu hỏi không ạ? Hôm nay thầy sẽ dành ra vài phút cho phần hỏi đáp, nếu mà mình có câu hỏi thì mình hỏi thầy.
Okay, so maybe I will talk for a few minutes, then I will leave for the question answer. If you have any question, you can write down the question. Okay.
Dạ, nếu mà lớp mình có ai có câu hỏi thì mình có thể nhắn tin ở trong ô tin nhắn, thầy sẽ trả lời các câu hỏi.
Okay. Now that this week, what you do is that you have to read the liberation palm. Okay. So you might get the YouTube video, which is check law.
Dạ, trong tuần này thì có một phần bài tập về nhà là mình hãy đọc lại sách Giải thoát trong lòng tay, phần nguyên nhân của phiền não, nguyên nhân của vọng tưởng, trang 73. Ở đây mình có 6 nguyên nhân thì mình hãy đọc lại phần này.
That keep on that practice, okay?
Dạ, buổi học hôm trước thầy có hướng dẫn là đối với ai mà mình tâm mình bám chấp của mình, tâm tham, tâm bám chấp mình nhiều hơn thì mình hãy thực hành đối trị. Đối với ai mà tâm tức giận nhiều hơn thì hãy thực hành đối trị. Thì hôm trước mình thầy có hướng dẫn một số phương pháp. Tuần này mình vẫn cứ tiếp tục thực hành những bài tập đó.
Okay. So now if you have any question, do a question or no question to have fun.
Why are there some monks of the Vajrayana traditions they don't shave their head?
They what?
They don't shave the head. They keep hairs on the head.
Keep hair on the head.
Yeah, they don't shave.
Okay, repeat that question.
Dạ, có câu hỏi là tại sao có những vị tu sĩ mật tông không cạo tóc?
Okay, first you have to know the one thing. Okay, the Buddha's the rule.
Dạ, đầu tiên mình nên hiểu về giới luật do Đức Phật đặt ra.
The monks have to shave the hair, no question of it.
Dạ, tu sĩ Phật giáo là phải cạo đầu, là phải cắt tóc cạo đầu á, thì cái chuyện đó không có gì bàn cãi.
So the monks have to shave the hair, but the Buddha told very clearly that the monks have to shave the hair when, how long the monks can keep the their hair, how long?
Dạ, thì Đức Phật có nói rất là rõ trong các bộ luật đó là tu sĩ thì phải cạo đầu, đó là điều chắc chắn, không phải bàn cãi. Nhưng mà còn nói thêm đó là các tu sĩ khi nào nên cạo đầu và tóc ở trên đầu được để dài bao nhiêu thì ở trong luật cũng có nói rõ.
Buddha's time, there is no feet and the inch idea has not come yet.
Dạ, ở thời của Đức Phật thì không có cái đơn vị đo giống như là feet hoặc là inch hoặc là các cái đơn vị đo bây giờ mình dùng á, thì ở thời Đức Phật không có.
So that's why the Buddha told the monks who live in the monastery, their hair can be kept as at the longest is that they can grow the hair up to the two fingers like this size.
Dạ, cho nên Đức Phật đặt ra luật đó là các tu sĩ mà sống ở trong tu viện á, thì tóc ở trên đầu được để dài bằng khoảng hai ngón tay mình để là mình để trên đầu rồi, thì cái độ dài chỉ được không quá cái hai ngón tay đó.
And the monks who is not living in the monastery, they can grow the only the one and half of the their finger.
Dạ, còn các tu sĩ nào mà không sống trong tu viện mà sống ở ngoài thì chỉ được để tóc ở trên đầu dài được khoảng bằng một ngón rưỡi thôi.
So that's why this is the rule, Buddha's rule. Now the monks who grow the hair more than the 2 inch, then he go against of the Buddha's rule. Okay, if he is not longer than the 2 fingers, then he that's very fine. Okay, according to the Buddha's rule.
Dạ, cho nên là nếu mình thấy tu sĩ nào mà tóc trên đầu có tóc nhưng mà dài không quá 2 ngón tay, nhưng mà thầy vừa làm khi nãy đó, không dài không quá 2 ngón tay đó, thì vẫn không có phạm luật đâu. Chừng nào tóc dài quá 2 ngón tay thì lúc đó mới gọi là phạm luật.
So that's the thing. Now that's the question is that now how long the hair is grow. If the hair is beyond the 2 finger, that will be the 1.5 inch. Okay. If the hair is longer than 1.5 inch, then he is going against the Buddha's rule, the monk. If hair is not longer than 1.5 inch, perfectly fine. Okay.
According to the rule. Dạ, cho nên đối với lại câu hỏi này thì nếu mà cái đối tượng mà mình đang 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 nhìn và hỏi đó là một vị tu sĩ thật sự và tóc ở trên đầu mà dưới 2 ngón tay, độ dài dưới 2 ngón tay thì vị này vẫn chưa có phạm luật đâu ạ. Chừng nào tóc trên đầu dài hơn 2 ngón tay thì vị này mới phạm luật.
In the Buddha's time, yeah, okay. So other questions, huh?
The next question, how to eliminate and destroy the ego?
Oh, that's not that easy. Okay, that you have to learn the emptiness, meditation or emptiness. That's come in the later chapter. Okay.
Dạ, câu hỏi tiếp theo, làm sao để giảm bớt cái tôi ngã mạn? Thì thầy nói đây là một câu hỏi rất là khó và không có dễ làm được chuyện này. Mình cần phải hiểu về tánh không và phần tánh không thì sẽ được hướng dẫn ở cuối sách giải thoát trong lòng tay. Hiểu được tánh không thì mình mới có thể giảm bớt cái tôi và loại trừ được ngã mạn.
Okay, then other questions.
Do we have to practice Ngontro in Vajrayana Rinpoche? And what is the origin of Ngontro?
Not really. You don't have to practice the Ngontro.
Dạ, thầy nói rằng, câu hỏi là việc thực hành Ngontro có bắt buộc không ạ? Xin thầy nói qua về lịch sử của Ngontro, từ khi nào mà có Ngontro, thời Đức Phật đã có Ngontro chưa ạ? Thầy nói là không có bắt buộc thực hành Ngontro đâu ạ.
First, most important thing is understanding is the most important. Whatever the Vajrayana, whatever the Dharma practice, understanding is the most important.
Dạ, cho nên là mình đang nói ngôn trố đây, chắc là mình đang nói về thực hành Kim Cang Thừa đúng không ạ? Đối với ai mà đang đặt câu hỏi này thì nói tới thực hành Kim Cang Thừa, mình cần phải biết là cái cốt lõi và cái mấu chốt, cái nguyên lý của thực hành Kim Cang Thừa nó là gì. Từ đó mình mới hiểu được mình cần phải làm gì.
Understand it, then you can practice.
Dạ, cho nên đầu tiên mình phải hiểu trước, rồi sau đó mình mới có thể thực hành được.
Practice is a more like a thinking, not like a reciting.
Khi mà nói đến thực hành có nghĩa là mình cần phải tư duy, mình thay đổi quan điểm, thay đổi tư duy của mình đó, chứ không phải thực hành nghĩa là mình ngồi mà đọc tụng đâu ạ. Đọc tụng không phải là thực hành.
Reciting is a very easy, even the parrot can recite it.
Nếu mà nó đọc tụng là thực hành đó, thì con vẹt mình dạy nó cũng nói được y chang như vậy, thì nó cũng thực hành được như vậy mà thôi.
The more difficulty is the thinking, understanding, then the analyzing, then the meditating. Okay.
Điều khó hơn đó là mình cần phải suy nghĩ, rồi sau đó mình hiểu. Mình hiểu rồi mình mới ngồi mình thiền quán, mình phân tích được, thì khi đó nó mới đúng là thực hành.
Okay, no.
Dạ, câu hỏi tiếp theo. Con hiện tại cứ mãi tiếc nuối về những chuyện đã qua, lo lắng quá nhiều cho những chuyện chưa xảy ra, mong thầy hướng dẫn con cách có thể định tâm lại. How to stabilize my mind when I always think too much about the past and I'm on... also very worried about something will happen in the future.
And just try to focus on your breath, okay? Just try to focus on your breath.
Dạ, đối với câu hỏi này thì thầy nói mình hãy thực hành tập trung vào hơi thở, mình thiền tập trung vào hơi thở.
Whenever the unnecessary thoughts comes, just focus on your breath.
Khi nào mà có những cái suy nghĩ mà không cần thiết, nó phát sinh là mình suy nghĩ về quá khứ hay là lo âu về tương lai, thì lúc đó hãy ngưng và quay ngược lại tập trung vào hơi thở.
Okay, and the one question.
Dạ, thầy cho một câu hỏi nữa. Ví dụ mình biết người đó xấu nhưng mình không thể nghỉ chơi được với người đó thì phải làm sao ạ? If I know somebody is bad but I cannot stop keeping connection with that person, then how can I do in that situation?
You try to correct that person. You try to teach that person how to do the better way, okay? Try to influence, try to help him to think better. Yeah?
Dạ, trong tình huống này thì mình hãy cố gắng ảnh hưởng tốt đến người đó, mình đừng có bị lây cái thật tật xấu, mà hãy cố gắng mình khuyên bảo và ảnh hưởng tốt người đó, khiến người này tốt hơn, và mình khuyên người đó về những cái điều tốt đẹp ở trong cuộc sống.
Okay, now this will be the last question. Okay.
Dạ, câu hỏi kế tiếp là làm sao có thể tách rời được tình thương và sự bám chấp, how to separate love from attachment.
Last time I think I talked to you about the love and attachment differences.
Dạ, hôm trước thầy có hướng dẫn, thầy có giải thích về yêu thương với lại bám chấp nó khác nhau như thế nào.
Always remember the one thing, okay?
Cho nên mình hãy nhớ một cái điều quan trọng như thế này.
When you love the flower, what will you do?
Khi mình yêu một cái hoa, mình yêu thương một cái hoa thì mình sẽ làm gì?
When you love the flower, you will put the water and the help the flower to grow better.
Dạ, khi mình yêu thương một cái hoa thì mình sẽ chăm bón, rồi mình tưới nước để cho cái hoa đó nó mọc mà nó đẹp hơn.
When you attach to the flower, you will cut the flower and you will keep it yourself. So few days later, the flower will die.
Dạ, khi mình bám chấp vào cái hoa đó, mình muốn giữ cho riêng mình, thì mình sẽ cắt cái hoa nó đem về nhà mình. Vài ngày nữa cái hoa nó sẽ chết.
So attachment is it comes more from the selfishness. The love will come more the thinking of the welfare of the others.
À, cho nên là bám chấp nó xuất phát từ tâm ích kỷ của mình nhiều hơn à. Còn tình thương á, thật sự nó sẽ xuất phát từ cái tâm mà lợi tha, nghĩa là mình nghĩ về lợi ích cho người khác nhiều hơn.
One quite long time, one person asked me to pray for his marriage. She told me he's going to marry his fiance. So I asked him the why you are going to marry your fiance.
Dạ, có một lần thì có một người nhờ thầy cầu nguyện cho đám cưới của anh ta, thì anh ta nói rằng anh ta sắp cưới một cô vợ, thì lúc đó thầy hỏi rằng tại sao là anh lại muốn cưới cô kia.
He told me if he married his fiance, he will feel more happy. And I told him you are thinking very wrong.
Dạ, thì anh ta trả lời rằng tại vì cưới cô kia thì con cảm thấy rất là hạnh phúc. Lúc đó thầy bảo rằng anh nghĩ như thế là sai rồi.
I told him that you should think that if you marry her, she will be more happy.
Thì thầy bảo với anh ta rằng anh nên nghĩ như thế này, nếu mà anh cưới cô ta thì cô ấy sẽ hạnh phúc hơn, hãy nghĩ như vậy mới đúng.
That is the love and the attachment difference.
Cho nên đây là cái tình huống sự khác biệt giữa tình thương với lại sự bám chấp rồi.
Okay, thank you. Then today we'll stop here and keep on the homework. Okay, read the liberation about that chapter. And meditate that, okay? Mm.
Dạ, nên thầy sẽ
meditate
dừng buổi học.
What I told you last time. Mm.
Dạ, thầy sẽ dừng buổi học ở đây, và thầy nói rằng những bài tập mà ở trong tuần này thì mình nhớ làm, với lại mình đọc cái phần mà thầy vừa mới nói ở trong sách Giải thoát trong lòng tay, mình đọc cho rõ. Thầy sẽ dừng buổi học ở đây.
Do you remember? Normally, I told when you're reading the sutra, if you feel tight, what you have to do.
Dạ, bình thường thầy có nói với lớp mình là khi mà mình đọc kinh mà mình chán, mình mệt, mình không có muốn đọc nữa thì mình cần phải làm gì, mình có nhớ không ạ?
You remember what I used to say.
Dạ, mình có nhớ thầy thường hay nói gì về chuyện là chán đọc kinh thì làm gì không ạ?
Okay, if you don't, really don't remember, fine. Okay, okay, then you have to close the book. No, I always tell to close the book, okay?
Dạ, thầy vẫn thường hay nói rằng đọc kinh, đọc sách mà chán quá thì xếp sách lại, ngừng, không có đọc nữa.
This week don't close the liberation palm book, okay? Try to read that the six courses, don't close this, okay? Try your best for the just for the one week, okay? Read again and again.
Dạ, thì lần này mình sẽ làm khác một tí, là mình đang đọc cái phần xấu, cái nguyên nhân của phiền não đó, mà mình có chán quá thì thôi cố gắng đọc thêm chút xíu nữa, chứ đừng có xếp sách lại. Lần mình cố gắng trong một tuần.
Okay, thank you. Then today we'll stop here, okay?
Thầy sẽ dừng ở đây. Thank you very much.
Okay, hang up line, hang up line, talk.